Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu trong trường hợp chúng ta hồi tâm suy nghĩ về những việc mà Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta, cho cộng đoàn, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều sự lạ lùng mà Thiên Chúa đã thực hiện. Đó chính là việc mà Thiên Chúa mời gọi từng người một để đi theo Chúa. Có những người mà trong cuộc đời họ nhiều lầm lỗi, nhưng mà vì một cơn bệnh tật, vì một sự thất bại, hoặc vì một biến cố nào đó, họ đã trở lại với Chúa và tận tâm phục vụ Chúa. Có những người mà trong cuộc sống nhiều khi chẳng ra gì cả, nhưng mà rồi Thiên Chúa lại mời gọi để cộng tác với ơn của Chúa. Ở Việt Nam, chúng ta đã nghe nói về câu chuyện của một cha dòng biển Đức. Vị này trước khi trở về với Chúa là một người nghiện xì ke, ma túy và nhiều những cái tệ nạn khác. Nhưng mà rồi Thiên Chúa không bỏ con người này. Qua lời cầu nguyện của người mẹ, của những người thân, Thiên Chúa đã làm cho anh trở lại. Và rồi anh xin đi tu, và đi tu vào một dòng mà người ta kêu là đan viện, và sau này trở nên một linh mục. Và vị linh mục này lại dấn thân phục vụ cho những người nghiện ngập. Từ vì qua cái kinh nghiệm của mình và cảm nhận được ơn của Chúa, anh muốn lôi kéo những người nghiện ngập như anh trước kia trở về với Thiên Chúa. Rồi có một linh mục khác thì người ta cũng viết như thế này: nếu trong trường hợp không phải là linh mục thì anh này sẽ là một tướng cướp. Câu chuyện của anh trở lại với Chúa cũng thật là ly kỳ. Anh đã là một con người sống bê tha, nhưng mà rồi Thiên Chúa đã mời gọi anh, và dần dần anh hồi tỉnh và trở lại với Thiên Chúa và xin đi tu để làm linh mục phục vụ những con người nghèo. Còn có một câu chuyện cũng lạ lùng, đó là một người đàn ông đã kết hôn và có mấy người con, nhưng mà rồi vì hoàn cảnh nào đó anh ta tối ngày nghiện ngập, say sưa rượu chè và đánh đập vợ con, đến nỗi người vợ phải buộc ly thân và ly dị. Rồi trong khi càng buồn chán hơn nữa, anh càng lâm vào cái cảnh rượu chè. Tới một ngày kia, có một bề trên nữ của một dòng tu đã đến gặp anh và khuyên bảo anh, và mời gọi anh đến để làm gia nhân của nhà dòng. Rồi qua cái lời mời gọi đó và tiếp xúc với đời sống tu trì, anh đã cảm nhận được dần dần ơn Chúa ban cho anh. Và rồi sau đó thì ông ta trở lại với Chúa, và rồi quyết tâm đi tu làm linh mục. Thiên Chúa đã mời ông để trở nên một linh mục của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, còn biết bao nhiêu những hoàn cảnh mà trong ơn gọi của đời sống vợ chồng nó cũng xảy ra những điều hết sức là ly kỳ. Nên qua đó chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có trăm phương nghìn cách để mời gọi chúng ta cộng tác với Thiên Chúa. Trở lại những bài kinh thánh ngày hôm nay, chúng ta thấy là ngôn sứ Isaiah khi đó đã là một thanh niên khoảng 27 tuổi và đã có vợ, có hai con. Nhưng mà rồi trong một thị kiến ở một đền thờ, ông đã nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Ông thấy sự cao cả của Thiên Chúa, và qua đó ông nhìn vào con người của ông là một con người gọi là nhơ bẩn, không xứng đáng với sự vinh quang của Thiên Chúa. Nên ông sấp mặt xuống thờ lạy Thiên Chúa. Ngay lúc đó thì ông nhìn thấy các thiên thần chầu trực Thiên Chúa, và Thiên Chúa hỏi rằng: ta sẽ sai ai đi để làm việc của ta? Lúc bấy giờ ông thốt lên rằng: lạy Chúa, xin hãy sai con. Và Chúa sai thiên thần đến để lấy lửa đụng vào miệng ông. Và đó là một cử chỉ thanh tẩy để làm cho ông trở thành một ngôn sứ của Chúa. Thật vậy, ngôn sứ Isaiah như trong mùa vọng chúng ta đã đọc rất nhiều, đã nghe rất nhiều về vị ngôn sứ này, nói về việc Thiên Chúa sẽ cứu dân khỏi ách nô lệ bên Babylon và bên Ba Tư, để rồi giải thoát dân trở về Jerusalem và tái thiết cái cộng đoàn, tái thiết cái dân tộc Jerusalem. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Isaiah không phải được Thiên Chúa mời gọi như là đã mời gọi ông Môsê khi mà cho ông chứng kiến cái cảnh mà lửa cháy trong bụi gai, hay là việc mà dân tộc Do Thái được chứng kiến sự thần hiển của Chúa ở trên núi Sinai. Ở đây ông Isaiah được Thiên Chúa cho một cái thị kiến, thấy vinh quang của Thiên Chúa trong đền thờ. Và Thiên Chúa đã mời gọi ông, đã thanh tẩy ông sau khi ông nhận ra sự hèn kém của mình. Và rồi ông đã trở nên một ngôn sứ vĩ đại ở trong dân tộc Do Thái. Rồi ngày hôm nay qua bài tin mừng, chúng ta lại nhận ra là Đức Giê-xu đã mời gọi các tông đồ, và đặc biệt là mời gọi ông Simon. Và việc mời gọi ông Simon cũng diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông và Chúa Giê-xu giảng lời Chúa cho họ, nhưng mà đám đông thì chen lấn nhiều quá, nên vì vậy mà Chúa Giê-xu đến gần một cái thuyền nhỏ bé, thuyền đó lại là thuyền của ông Simon. Và rồi Chúa Giê-xu nói ông chèo thuyền ra xa một chút để người ta không chen lấn vào Chúa Giê-xu. Và rồi ông giảng dạy, rồi Chúa Giê-xu giảng dạy cho dân, vì họ khao khát lời của Thiên Chúa, lời cứu độ. Sau khi giảng xong thì Chúa Giê-xu nói với ông Simon: hãy ra xa và đến chỗ sâu thả lưới bắt cá. Ông Simon là một thuyền chài chuyên nghiệp, và đối với các vị thuyền chài thì người ta chỉ đi chài lưới vào ban đêm. Từ ban đêm thì cá nó mới nhiều, còn ban ngày thì cá nó ẩn khuất ở đâu đó mà nhiều khi người ta không chài lưới được. Và ông Simon nghĩ rằng Chúa Giê-xu có thể là có những lời giảng dạy khôn ngoan, nhưng mà chắc có lẽ kinh nghiệm về việc chài lưới thì không bằng ông. Nên vì vậy ông đã thưa với Chúa Giê-xu rằng: chúng tôi vất vả suốt đêm mà chẳng được con cá nào cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Kính thưa cộng đoàn, vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Ông tin tưởng vào lời của Chúa Giê-xu, và ông ra chỗ sâu ở biển hồ để thả lưới. Và một mẻ lưới lạ lùng là ông không, và bạn của ông không kéo lưới lên được, từ vì nhiều cá, đến nỗi ông phải nhờ một cái thuyền khác, cũng là thuyền của ông Giacôbê và Gioan. Và người ta đổ cá lên đầy cả hai thuyền đó. Nhìn thấy cái mẻ cá lạ lùng đó, ông Simon và các bạn của ông nhận ra lời của Chúa Giêsu và con người của Chúa Giêsu đang hiện diện nơi đây là một đấng thánh có quyền uy của Thiên Chúa. Và vì vậy mà ông nhìn vào thân phận của ông và sự kiêu căng của ông mà vừa xong mới nghĩ đến, và có vẻ như là hơi khinh thường lời của Chúa. Ông đã sấp mình xuống và nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, xin hãy tránh xa con vì con là người tội lỗi." Việc mà người ta đối diện với Thiên Chúa, với tình thương của Thiên Chúa và sự cao cả của Thiên Chúa, thì mọi người đều có thể nhận ra rằng mình chỉ là thân phận bèo bọt, là thân phận tội lỗi, là thân phận hèn hạ. Nhưng mà chính khi nhận ra được cái thân phận của mình như thế thì người ta mới tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và từ đó cuộc sống của con người mới thay đổi được, và người ta mới có thể cộng tác nhiệt thành với Thiên Chúa để làm cho cái ơn mà Thiên Chúa kêu gọi, tình thương của Thiên Chúa đổ vào tâm hồn của người ta, nó làm cho người ta sinh hoa kết quả. Và như lời Thánh Phaolô vừa xong chúng ta nghe thư của gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô cũng thú nhận điều đó. Ngài là một người biệt phái, một con người biệt phái nhiệt tình, và thấy rằng những cái lý thuyết, những cái đạo lý của ông Giêsu đó làm lung lạc lòng người, làm cho người ta xa lìa cái đạo Do Thái. Nên vì vậy mà với cả một cái tâm hồn nhiệt tình, ông đã đi bắt bớ những môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi đang khi đi bắt bớ những môn đệ của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã làm cho ông ngã ngựa. Và cái cuộc ngã ngựa đó đã làm cho ông nhận ra rằng Đức Giêsu mới là Chúa, và Ngài đang sống. Ngài nói với ông: "Đừng giơ chân đạp mũi nhọn." Và ông ý thức được rằng những người môn đệ của Chúa Giêsu mà ông đang bắt bớ cũng được đồng hóa với Chúa Giêsu. Và từ đó ông đã nhận ra được cái thân phận yếu kém của mình. Và trong thơ gửi tín hữu Galat và cả trong thơ gửi tín hữu Côrintô, ông đã nói rằng: "Tôi là một con người hèn kém. Tôi không xứng đáng là tông đồ, từ vì tôi đã bắt bớ đạo của Chúa, bắt bớ Chúa Giêsu." Nhưng mà ý thức được cái điều đó, ông ta nói rằng: "Nhưng mà tôi xác tín vào niềm tin vào Chúa Giêsu, và tôi truyền và tôi loan báo cho anh chị em biết Đức Giêsu là đấng đã xuống thế, đã chịu chết và đã sống lại. Và đạo lý của tôi không khác gì đạo lý mà các tông đồ khác loan báo. Nên vì vậy mà anh chị em đừng có phải lung lạc về niềm tin." Kính thưa cộng đoàn, ơn mà Chúa mời gọi các ngôn sứ, ơn mà Chúa mời gọi các tông đồ trong mọi hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh một khác nhau. Chúa gọi họ trong những biến cố của đời thường để làm cho họ mở lòng ra với Thiên Chúa. Và để có thể mở lòng với Thiên Chúa thì phải nhận ra được tấm lòng của Thiên Chúa cao cả và đầy yêu thương, đồng thời nhận ra mình là con người hèn kém và tội lỗi. Chỉ khi nhận ra mình là người bất xứng với Thiên Chúa và nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, người ta mới có thể hoán cải và trở nên những người cộng tác đích thực với ơn mà Thiên Chúa mời gọi. Nên vì vậy, cuộc đời của các ngôn sứ, cuộc đời của các tông đồ cũng là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong nhiều hoàn cảnh. Có thể Thiên Chúa mời gọi một người nào đó vì một tình yêu với một cô gái hay vì một anh chàng trai thì đã trở lại đạo. Hoặc mà trong một biến cố nào đó, một người có thể mày mò đi tìm hiểu về đạo. Tôi nhớ cách đây mấy năm, khi mà cái màn hình này hay mở về buổi tối, thì có mấy người họ cứ đi ngang qua nhà thờ này, và vào cái giờ mà cao điểm rồi là bị kẹt xe, thì họ tình cờ nhìn lên cái màn ảnh này và thấy chiếu những cái cuốn phim về Chúa Giêsu hay những tin tức về giáo hội. Rồi từ đó họ tìm hiểu dần dần và họ xin vào trong trung tâm này để học đạo và trở thành con của Chúa. Đấy, hoàn cảnh của mỗi người Chúa gọi một khác, và Chúa lay động từng người một khi mà người ta muốn cộng tác với Thiên Chúa, muốn tìm hiểu và muốn đáp ứng tình yêu đối với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người trong cuộc sống có những ơn gọi khác nhau, thì chúng ta ý thức được rằng đó là tình yêu của Thiên Chúa và đó là sự cao cả của Thiên Chúa đã sắp xếp để mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài. Và xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được chân thành để làm cho ơn gọi đó càng ngày càng phát triển và sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống của mình và qua cái chứng nhân mà mình sống với anh chị em.